đi xuống chợ, phải không?
Như vậy thì cái việc làm nó hợp đạo lý không?
Một ông thiền sư có quyền ôm bầu rượu, có quyền xách cái chép đi vô chợ không?
Như vậy thì cái việc đó là đạo lý hay là phi đạo lý? Đó, thì chúng ta mới thấy, hiểu được chỗ đó thì mới hiểu được cái chỗ này. Bởi vì cái con đường tu chúng ta khi còn yếu, còn nhiều phiền não xấu xa, thì chúng ta phải nhắm vào những cái tốt, những cái trong sạch để chúng ta bắt chước thực hành theo. Lành lành chúng ta mới được trong sạch, mới được tốt đẹp. Nhưng mà khi đã tiến đến cái cảnh thanh tịnh hoàn toàn rồi, nơi tâm mình đã bảo đảm trong sạch, như cái mục thứ 9 là nhập Phật giới đó, tức là thể nhập được pháp thân nhưng mà chưa có viên mãn trong đức độ sinh, cho nên phải bước vào ma giới, tức là đi vào đường ma. Đường ma thì đây gọi là phi đạo, tức là làm những cái điều mà bình thường chúng ta không bao giờ có, không bao giờ làm, bây giờ lại làm. Nhưng mà làm đó nó khác hơn những cái kẻ phàm phu tục tử làm. Nó khác chỗ nào thì điều đó sao sẽ thấy. Nhưng mà đây để chứng tỏ rằng khi chúng ta đã được tâm hồn trong sáng thanh tịnh rồi, nếu mình an trú nơi đó thì cái đại bi tâm nó không có phát khởi. Bởi vậy cho nên muốn thành Phật thì phải có đại bi tâm. Mà cái tâm đại bi là thương mọi chúng sinh đương đau khổ. Mà chúng sinh đương đau khổ phần lớn là những chúng sinh bị mê hoặc sâu dày, họ chìm ở trong tội lỗi. Muốn độ cho những người đó thì phải có những cái hành động tương tự hoặc là na ná với họ thì mới có thể gần gũi mà độ họ được. Thì như vậy, trong khi mà muốn độ những chúng sinh khó độ, những chúng sinh dày đặc vô minh, thì Bồ Tát phải thị hiện làm những con người cũng có xấu xa, có tội lỗi để gần gũi họ, chuyển họ. Nhưng trong khi làm những cái điều đó, tâm Bồ Tát vẫn là thanh tịnh, chứ không có ô nhiễm như những chúng sinh kia. Như vậy cho nên nói rằng hành phi đạo. Thì chúng ta thấy một thiền sư mà ôm bầu rượu là tại vì ghiền rượu mà ôm bầu rượu hay sao? Rồi thích cá chép là tại thích ăn mặn hay sao? Thì đó là một cái hình ảnh mà nhà thiền gọi là đầu cho mặt đất đó, tức là làm cho mình len lút để đi vào trong chỗ len lút giáo hóa chúng sinh, chứ không phải vì cái mê muội như chúng sinh mà bị lăn lộn ở trong những chỗ xấu xa đó. Chính vì cái tâm thanh tịnh của mình muốn phát đại bi lợi ích cho chúng sinh mà phải chấp nhận những cái len lút đó. Ngoài hình thức thì thấy mình cũng làm những tội lỗi, cũng có những xấu xa như họ, nhưng mà thực ra tâm mình thì lúc nào cũng trong trắng, nguồn cốt giáo hóa cho chúng sinh mà thôi. Đó là cái điều gọi là thực hành phi đạo đó. Thì như vậy hiểu được cái đầu này thì chúng ta mới hiểu được toàn cái phẩm. Nếu cái đầu này mà không hiểu thì toàn phẩm chúng ta khó mà hiểu được. Như vậy thì cái việc làm của phi đạo, tức là cái làm của lòng đại từ đại bi, nhờ cái tâm đại từ đại bi đó làm những cái việc trái đạo lý, nhưng để cho viên mãn công đức, để độ khắp hết chúng sinh, đó gọi là Phật đạo, thông đạt Phật đạo. Đó là giải chung. Bây giờ mới đi riêng lại hỏi, tức là ngài Văn Thù lại hỏi: thế nào Bồ Tát hành phi đạo? Giờ nói hành phi đạo, thế nào là hành phi đạo? Ông Diêm Ma Cật mới đáp: nếu nơi địa ngục mà không có tội xấu, đến ở súc sanh mà không có vô minh, cái lỗi vô minh kiêu mạn vân vân, đến trong ngạ quỷ mà không nhưng mà đầy đủ công đức, đó là một chặng. Nói cái hành phi đạo đó, nghĩa là Bồ Tát có khi làm cái tội như tội ngũ vô gián, mà tội ngũ vô gián tức là chỗ khác gọi là tội ngũ nghịch, phải đọa địa ngục ngũ vô gián, phải không? Tội ngũ nghịch đó là tội gì? Một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là bốn là năm là sao rồi bạn nhớ không rõ ràng hết rồi, lộn xộn rồi. Giết cha, giết mẹ, rồi phá hòa hợp tăng, giết a la hán, xúc phật thân huyết, làm cái thân phật ra máu, nhớ không? Như vậy thì trong các thiền sư có ai làm cái điều đó không? Nhớ kỹ coi, có ai phạm cái tội một trong ngũ vô gián nữa không? Chính ngài đơn hà đem tượng Phật mà thiêu đó, có phải là xúc Phật thân huyết không? À, như vậy thì ngài làm cái tội ngũ vô gián, tức là đem tượng Phật thiêu. Cứ đem tượng Phật thiêu thì cái việc làm đó là việc tội lỗi hay là cái việc làm hợp đạo lý? Như vậy thì chúng ta rõ ràng thấy ngài đi phi đạo đó, phải không? Nghĩa là tượng Phật trên bàn thờ mà dám đem ra đốt, đó là một việc làm phi đạo lý rồi. Người ta kính thờ mà mình lại đem thiêu đốt, nhưng mà ngài thiêu đốt đó với mục đích gì? Vì không ưa Phật mà đốt, hay là vì cái gì mà đốt? Tức là vì muốn đánh thức cái ông viện chủ cho ông giác ngộ, phải không? Vì muốn đánh thức cho ông giác ngộ mà đốt tượng Phật. Như vậy thì cái mục đích đốt tượng Phật của ông nó có nằm ở trong cái chỗ mà phiền não sân nhớ hay không? À, mà vì cái tâm lợi tha, phải không? Đó, như vậy thì lấy đó làm một cái ví dụ để thấy các ngài hành phi đạo là như vậy đó. Làm cái điều mà không bao giờ một vị tăng dám làm, bởi vì tất cả chúng ta ai cũng muốn to tượng Phật cho to, hay là mình cất chùa cho lớn, làm những điều đó là không biết. Mà bây giờ tượng Phật sẵn rồi mà dám đem ra đốt thì cái điều đó là điều phá hoại Tam Bảo. Vậy mà ngài dám làm như vậy, cái làm đó là vì cái lòng muốn giác ngộ cho người, thì đó là lòng đại bi đó. Thì đó là một cái ví dụ để cho quý vị thấy, thì chúng ta khi mà không có cái trí nhận định chính chắn thì dễ bị lầm lẫn. Cũng một việc làm đó mà cái người kia là Bồ Tát, người nọ là phàm phu, phải không? Nếu mà vì ghét ôm Phật xuống đốt thì đó là đọa địa ngục vô gián. Còn vì làm lợi ích cho chúng sanh, muốn đánh thức người thì đó lại là khác. À, cho nên nói rằng đến trong địa ngục mà không có tội cấu, thí dụ như Bồ Tát Địa Tạng vào địa ngục do tội mà vào hay do cái gì? À, cái nguyện độ chúng sinh mà đến đó. Làm xuất sanh mà không phải những cái lỗi do vô minh kiêu mạn vân vân. À, thường thường á thì nói rằng đọa làm xuất sanh, mà xuất sanh thì thường hay
do những cái tội nghiệp từ cái ngu si tức là vô minh, hoặc là do kiêu mạn vân vân mới làm xuất sinh. Các ngài có khi làm xuất sinh mà không phải vì những cái đó, là vì cái tâm muốn độ các loài xuất sinh. Ví dụ như trường hợp hồi xưa Phật kể ở trong kinh Bổn Sanh đó, có nhiều đời ngài cũng từng làm con thú này con thú nọ, phải không? Nhưng mà không phải nghiệp của ngài phải làm, mà vì muốn độ các loài đó mà đến mà làm. Còn đến trong ngạ quỷ mà đầy đủ tất cả công đức, bởi vì ngạ quỷ là cái chỗ do lòng gian tham bỏng sẻn mới đọa làm kiếp ngạ quỷ. Còn ngài đến trong ngạ quỷ mà công đức đầy đủ, chứ không phải gian tham bỏng sẻn. Nói rằng hành ở trong cõi sắc giới, vô sắc giới mà không có cho là hên. Tại sao vậy? Như hồi nãy nói, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là những cõi khổ các ngài cũng đến để vì giáo hóa họ, nhưng các ngài không bị cái nghiệp đó. Có khi các ngài cũng tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cho tới không vô biên thứ xứ, thức vô biên xứ vân vân, thì những cái đó các ngài tu tức là hành, hành cái cõi nào sắc giới và vô sắc giới, tuy hành các cõi đó rồi cũng có sanh lên các cõi trời, nhưng mà các ngài không cho các cõi trời là thù thắng, nghĩa là hơn đó. Tại sao? Bởi vì các cõi trời đó đối với chúng sinh mê muội, ham mê ngũ dục, thì cho các cõi trời là cái chỗ thù thắng, sanh lên đó sung sướng tốt đẹp, hưởng đủ mọi cái điều vui. Nhưng với Bồ Tát thì các ngài đến đó là vì giáo hóa cho những cái vị trời, chứ không phải vì mê cái cảnh đẹp à, nó khác nhau chỗ đó. Ở đây mới nói thị hiện hành tham dục mà lìa cái nhiễm, các cái nhiễm trước, thị hiện hành nóng giận mà đối với chúng sanh không có cái nóng ngại, thị hiện hành ngu si mà có trí tuệ điều phục được cái tâm kia, mà dùng trí tuệ điều phục cái tâm kia. Cái này ví dụ như có người họ khôn ngoan lanh lợi, mà nếu mình tỏ mình khôn ngoan lanh lợi như họ, bằng họ hoặc hơn họ, thì họ ghét, họ đối địch với mình, cho nên mình giả như ngu như khờ hơn họ, mình chơi với họ thì họ chịu. Nhưng mà trong khi giả như ngu như khờ đó, để rồi mình lấy trí tuệ điều phục cái tâm của cái kẻ kiêu mạn kia, chứ không phải mà mình ngu khờ thiệt. Thể hiện hành sang tham tức là bỏng sẻn tham lam, mà xả hết cả cái của cải bên ngoài và thân mạng bên trong đó. Coi như là tham lam mà của cải ngoài hay trong đều xả hết đó, không có tiếc thân mạng. Nói cái này nhiều khi tôi thấy nhìn lại trong chúng có những cái cũng tức cười. Như tôi thì tôi vòn mót từ đồng từng cắt, phải không? Nhưng mà trong chúng mình có người thì rộng rãi hơn nhiều, có không? Thí dụ như dạy học mỗi tháng thì trả cho 30.000 lương, tôi ký tên nhận đàng hoàng, không có cúng dường lại ai hết. Như vậy là tôi bỏng sẻn không? Hoặc giả ở đây có những người ăn xin ăn mài, tôi chưa có cho đồng xu các bạc nào, cho nhiều khi mấy chú cho nhiều hơn tôi nữa, phải không? Đó. Hoặc giả ai cúng giải, giải xấu giải tốt thì tôi cũng nhận hết. Mà ở đây có nhiều khi huynh đệ được quần áo rộng rãi rồi, cái là thấy ai đó cái đem cho rộng rãi hơn tôi không thì thấy như là tôi võn sẻn hơn mấy chú nhiều, phải không? Bởi vì cái gì tôi cũng nhận mà tôi không có cho, còn mấy chú dám cho hơn tôi thì cái tâm hồn của Bồ Tát lúc nào cũng là hy sinh cả của cải thân mạng, nhưng mà bên ngoài mới nhìn dường như là tham lam võn sẻn. Thì cái điều đó là các ngài, tôi không dám bì, ở đây tôi thí dụ nhỏ để cho mấy chú thấy, nhiều khi thấy cũng người nhỏ coi võ tâm rộng rãi hơn người lớn một chút. Thể hiện hành quỷ cấm mà an trụ nơi tịnh giới cho đến một cái tội nhỏ vẫn ôm lòng rất sợ. À, nghĩa là thể hiện làm như mình phạm cái cấm giới, nhưng mà cái tội nhỏ mình vẫn sợ. Tôi nói cái ví dụ nhỏ này, cũng như mấy năm về trước tôi chủ trương phải làm ruộng mới có cơm ăn, thì mấy người trong viên chiếu ở làm ruộng mà thịt sâu chết nhiều quá, có nhiều đứa khóc lóc nói làm vậy chắc là sao đọa địa ngục rồi, phải sao tôi phải giải quyết làm sao. Tôi phải nói gan dạ rằng tất cả cái tội đó tôi chịu, nếu đọa địa ngục thì tôi chấp nhận tôi xuống địa ngục trước, bởi vì tôi biểu làm mà, phải không? Ở đây mấy chú làm thì cũng vậy. Thì như vậy cái tội đó là cái tội tại tôi bảo làm, cho nên mấy chú mấy cô họ làm thì tôi chấp nhận tôi phải chịu tội. Thì như vậy thì cái tội đó là tội lớn, nhưng mà nhiều khi những cái nhỏ mà tôi tránh tôi sợ, mà cái lớn thì mà tôi dám chịu, tội đó là tội đọa địa ngục, phải không? Đó là những cái điều đó tôi thấy rằng đối với tôi là cả phòng phu trai đây mà tôi còn gan như vậy, hơn nữa là Bồ Tát, phải không? Bồ Tát mà gần viên mãn công đức rồi thì các ngài có những cái điều mà mình tưởng như các ngài dở, nhưng mà chính tâm hồn các ngài không phải như vậy. Thể hiện hành thân nhế, tức là nóng giận mà thường có cái từ bi nhẫn nhục. À, thể hiện hành lười biếng mà thường siêng năng tu công đức. Những cái thể hiện này tôi cũng để thuốc để ngừa bệnh. Nhiều khi những huynh đệ sống chung với nhau có những cái gì bất như ý, cái nỗi sân đùng đùng lên, cái người khác nói à huynh hôm nay sân quá vậy, cái thì nói sao? Tôi thì hiện sân để mà trị nó, chứ thiệt tôi đâu có nóng giận, tôi từ bi lắm, thấy không? Thì cho đó là cái sân thị hiện, mà không biết chứ thiệt là thị hiện hay là lửa nó đốt thiệt, cái đó thì chưa ai biết. Nhưng mà mình biết hơn ai hết, nếu mình thiệt là bị lửa xanh nó đốt thì đừng có ăn to nói lớn rồi mang tội. Còn nhiều khi làm công tác này kia thì lười biếng giải đãi, thì bị huynh đệ nói sao mà tối nay không đi tôi ngồi thiền không tụng kinh, huynh giải đãi quá. Thì nói rằng tuy hình thức tôi giải đãi vậy chứ mà tâm tôi lúc nào cũng tinh tấn. Thì những cái điều đó nếu thật có thì càng tốt, mà nếu chưa thật có thì phải dè dặt, đừng có đánh lừa bạn bè rồi nói dối sau này mình mang tội. Nên mình chưa đến đó mà nói đến đó là cái tội lớn, như trong đó có đại giọng ngữ đó, nhớ không? Cho nên phải cẩn thận, phải dè dặt. Thể hiện hành loạn ý mà thường niệm định, tức là cái ý coi như lăng xăng tán loạn, mà thực ra trong tâm họ thường được niệm định. Thể hiện hành ngu si mà thông đạt cả cái trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Thể hiện làm như giả dối mà khéo phương tiện tùy các cái nghĩa kinh, theo các cái nghĩa kinh. Thì cái điều này tôi tạm thí dụ. Thí dụ như có một người Phật tử họ năm giới rồi mà biết tu Bồ Tát hạnh, thì giờ đây đi đám tiệc, người ta mời rượu. Khi mời rượu thì mình đã giữ năm giới, thì rượu tức là không nên uống. Nhưng mà nói tôi giữ giới cũng uống rượu thì sợ họ nói này nó nọ khó, cho nên lấy cớ nói dối rằng tôi bị bệnh gan, bác sĩ không cho uống rượu, cấm uống rượu. Thì nói vậy là nói dối không? Đó là dối trá đó. Nhưng mà như vậy có hợp với nghĩa kinh không? Tuy bên ngoài thì như mình là cái kẻ dối trá, không nói đúng lẽ thật, nhưng mà nhờ vậy mà mình giữ được giới đức, thì như vậy là hợp với nghĩa kinh. Thể hiện hành kiêu mạn mà đối với chúng vẫn như cầu bè, nghĩa là bên ngoài coi như mình kiêu mạn lắm, nhưng mà thực tâm á, thì đối với trong chúng mình như là cái cầu, cái bè để cho họ dẫm mà đạp lên, họ đi qua vậy. Thì cái điều đó tôi có thể lấy cái ví dụ như trường hợp một thiền sư nào mà thấy người ta, thấy mấy vị tăng tới mà không thành xá đó, quý vị nhớ không, gọi là lại gì đó, ngài lại dung, ngài lười biếng, thiền sư dung đó, ngài lười biếng thấy sư tăng không thành xá, thì người ta gọi ông là sao, là ngã mạn này kia. Nhưng mà sự thật có phải ngã mạn thiệt không? Là bởi vì ngài cấm đầu, ngài tu quên hết cái gì, bởi quên hết cho nên lễ phép nó kém đi, người ta tưởng là ngã mạn, chứ không ngờ chính ngài là cái người mà muốn trải mình để lo cho chúng đó. Thì như vậy cho nên nói rằng thị hiện như là ngã mạn hay kiêu mạn, nhưng mà là cầu bè cho người, làm cầu bè cho người đạp lên để đi qua đó. Thể hiện hành các cái thứ phiền não mà tâm thường thanh tịnh đó. Cái điều này tôi cũng nhắc nhiều khi huynh đệ thì sống ở trong chúng có những cái lúc mà phiền não đủ thứ, bị người ta phê bình nó huynh phiền não quá, cái nói sao, có chịu nói mình phiền não thiệt không? Nói tôi cái bên ngoài phiền não vậy chứ trong tâm tôi thanh tịnh lắm à. Đó là cái lối nói đại giọng nữ đó, cho nên ráng dè dặt